Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 11, 2015. Mỹ tiết lộ sẽ tuần tra tại Biển Đông hai lần mỗi 3 tháng. Nhật muốn đưa Biển Đông vào thông cáo chung hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng thống Pháp kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy các nước còn do dự trong các cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà điều tra khai thác hộp đen máy bay bị nạn tại Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện, nguyên nhân máy bay Nga lâm nạn vẫn chưa rõ ràng. Kính thưa quý thính giả, ngay sau khi cho chiến hạm tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa, Hoa Kỳ đã xác định sẽ tiếp tục chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày hôm qua cho biết rõ thêm, Hải quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch thực hiện các chiến dịch tuần tra trong khu vực các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa một cách định kỳ, hai lần mỗi 3 tháng. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Anh Reuters phát biểu tại Washington, một quan chức quốc phòng xin giấu tên đã xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành tuần tra khoảng 2 lần mỗi quý hay nhiều hơn một chút. Đó là nhịp độ thích hợp để chiến dịch có được tính chất thường xuyên nhưng không trở thành cái gai trong mắt. Theo quan chức này, mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng, hành xử thường xuyên quyền của Mỹ trong khuôn khổ luật quốc tế và nhắc nhở phía Trung Quốc và những nước khác về quan điểm của Hoa Kỳ. Khi được hỏi về thời điểm cụ thể của hải vụ tuần tra Biển Đông sắp tới đây, Phó Đô đốc Sean Aquilino, Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ đặc trách hoạt động kế hoạch và chiến lược, đã từ chối trả lời, chỉ cho rằng công cuộc tuần tra sẽ được tiếp tục. Tiết lộ của quan chức quốc phòng Mỹ đã cụ thể hóa tuyên bố cũng vào hôm qua của Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes, cho rằng sẽ có nhiều hành động khác nhằm chứng tỏ quyết tâm của quân đội Mỹ là bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong khu vực, vốn là quyền lợi thiết thân của Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Mỹ đã cho khu trục hạm USS Hudson đi vào bên trong vùng 12 dặm quanh đá Subi mà Trung Quốc bồi đắp thành đảo tại vùng Trường Sa, để nêu bật đó là một cuộc tuần tra thực thụ, chứ không phải là một hành động quá cảnh vô hại. Chiến hạm Mỹ đã được 2 phi cơ do thám tháp tùng theo.
Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép và Biển Đông không phải là ngoại lệ. Ngay tại Bắc Kinh, một đô đốc hàng đầu của Mỹ đã phát biểu thẳng thắn như trên vào ngày hôm nay 3 tháng 11. Bắc Kinh đã lập tức phản pháo, cho rằng Hoa Kỳ có biểu hiện đạo đức giả và bá quyền.
Trong tham luận đọc tại trung tâm Stanford, trường Đại học Bắc Kinh, Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã tuyên bố rằng, vùng biển và không phận quốc tế thuộc về tất cả mọi người, mà không phải là thuộc quốc của bất kỳ một nước đơn lẻ nào. Nhân vật nổi tiếng là có quan điểm cứng rắn trên hồ sơ Biển Đông, đã không ngần ngại lập lại tuyên bố của giới chức lãnh đạo Mỹ trong thời gian gần đây. Theo đó, quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên biển và trên không, vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Biển Đông không phải và sẽ không phải là một ngoại lệ. Theo hãng tin Pháp AFP, tuyên bố công khai tại Bắc Kinh của Tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược là Biển Đông, nơi Trung Quốc đang cho xây các cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Trung Quốc đã có phản ứng tức thời. Nhân buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã cho rằng việc làm của Mỹ tại Trường Sa mới đây là một hành động khiêu khích trắng trợn. Theo bà Hoa Xuân Oánh, hành động của Mỹ quả là một biểu tượng điển hình của thái độ đạo đức giả và chủ nghĩa bá quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
Nhật Bản muốn đưa Biển Đông vào thông cáo chung Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 3 khai mạc vào ngày mai tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tokyo yêu cầu Malaysia bổ sung hồ sơ Biển Đông vào bản dự thảo thông cáo chung, trong bối cảnh nước chủ nhà có lẽ vì sợ phật lòng Trung Quốc không muốn nhắc đến tên Biển Đông. Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Một nguồn tin thân cận với các đàm phán đang diễn ra tại Kuala Lumpur cho biết, Nhật Bản đã yêu cầu Malaysia cải thiện dự thảo bản tuyên bố trực tiếp đề cập đến vấn đề Biển Đông trong bối cảnh nguy cơ bùng phát xung đột tăng cao sau chuyến tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ tại Trường Sa. Trong diễn văn khai mạc cuộc họp riêng giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Malaysia Hisamuddin Hussein đã không hề nhắc đến Biển Đông. Trong cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Malaysia chỉ nêu quan điểm, hy vọng các nước bên ngoài ASEAN không có các hành động làm gia tăng căng thẳng. Việc đưa Biển Đông vào thông cáo chính thức của Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng là trái ngược hoàn toàn với lập trường của Trung Quốc, theo một giới chức quốc phòng Mỹ, được Reuters trích dẫn thì ngay từ tháng 2 năm nay, Bắc Kinh đã khẳng định không muốn thảo luận về Biển Đông tại Hội nghị Quốc phòng ASEAN ở Kuala Lumpur. Giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh quan điểm của Washington và nhiều đối tác khác là vấn đề Biển Đông phải được đưa vào. Vẫn liên quan đến Biển Đông, Phó Tổng thống Ấn Độ hội kiến với đồng nhiệm Indonesia tại Jakarta vào ngày hôm qua. Trả lời báo giới sau cuộc họp, Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari khẳng định Indonesia và Ấn Độ chia sẻ lập trường chung trong một loạt các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tự do hàng hải tại Biển Đông.
Nhiều tổ chức xã hội dân sự Việt Nam lên tiếng về chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11. Trong những ngày qua, trên Internet và mạng xã hội, nhiều tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng kêu gọi biểu tình phản đối chuyến công du của ông Tập Cận Bình ra tuyên bố về sự kiện này. Lời kêu gọi biểu tình của 19 tổ chức xã hội dân sự như Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, Con đường Việt Nam, Dân luận v.v. đã tố cáo mạnh mẽ Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông, bắt giữ, đập phá tàu bè của ngư dân Việt Nam, nhưng lại rao giảng về tình hữu nghị Việt-Trung bằng những ngôn từ hoa mỹ sáo rộng. Để thể hiện quyết tâm không nhân nhượng trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi mọi người tập hợp biểu tình vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tháng 11, trước Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Sài Gòn. Trong khi đó, 8 tổ chức khác như Diễn đàn Xã hội Dân sự, Ban Vận động, Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Câu lạc bộ Lý Hiếu Đăng cũng ra tuyên bố về chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Sau khi khẳng định sự coi trọng tình hữu nghị láng giềng giữa nhân dân hai nước, bản tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động đe dọa tính mạng, quyền tự do đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, phản đối Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp các đảo và bãi đá của Việt Nam ở Trường Sa, và lên án, xin trích những kẻ cam tâm, làm tay sai cho bọn bành trướng bá quyền, hết lời dẫn. Cũng đáng chú ý là trong những ngày qua, một số tờ báo chính thức của Việt Nam cũng có những bài bình luận và những phát biểu thâm hiểm của phía Trung Quốc liên quan đến chuyến công du Việt Nam của ông Tập Cận Bình. Kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Pháp kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với các nước còn lưỡng lự chưa tham gia tích cực chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo AFP, trả lời báo giới, Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh đến ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc đối với nhiều nước đang trỗi dậy và đang phát triển. Việc Trung Quốc nhận lĩnh trách nhiệm của mình chính là một cách để thuyết phục các nước nào còn lưỡng lự thực sự dấn thân cho thành công của Hội nghị Paris, lời lẽ trong nguyên văn. Với tư cách là lãnh đạo của nhóm 77 gồm các quốc gia đang phát triển, lập trường của Trung Quốc có thể có ảnh hưởng đáng kể đến nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ đứng thứ tư thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trung Quốc là nước phát khí thải số 1 thế giới với khoảng 25% khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Ngày hôm nay trong diễn văn khép lại thượng đỉnh Pháp Trung với chủ đề kinh tế và khí hậu, Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận phương thức phát triển của Trung Quốc như hiện nay là không thể chấp nhận được. Bên cạnh Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Pháp kêu gọi gia tăng các liên kết hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng xanh. Ngày hôm qua, Tập đoàn Năng lượng Pháp ENGIE thông báo đã ký hai hợp đồng quan trọng với hai tập đoàn Trung Quốc. Mục tiêu của các hợp đồng này là giải quyết các thách thức của quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế carbon thấp.
Thêm một cựu quan chức cao cấp Trung Quốc, vốn là người thân cận của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, ngày hôm nay đã bị kết án 12 năm tù về tội tham nhũng.
Theo thông báo của Tòa Trung thẩm Nam Xương, tỉnh Giang Tây được AFP trích dẫn, thì ông Lý Sùng Hy, nguyên là Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Tứ Xuyên, đã bị Tư pháp Trung Quốc kết tội lạm dụng chức quyền để tham nhũng tới 11 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 1,7 triệu đô la. Toàn bộ tài sản của bị cáo đã bị tịch thu. Cũng trong ngày hôm nay, một cựu quan chức tỉnh Hồ Nam, ông Dương Bảo Hoa, đã bị Tòa Trung thẩm Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây kết án 11 năm tù cũng về tội tham nhũng. Trong khi đó, Bộ Công an Trung Quốc ngày hôm nay thông báo sẽ khởi tố cựu lãnh đạo Công an Biên phòng tỉnh Tân Cương và hơn một chục quan chức khác cũng với tội danh tham nhũng. Thông báo của Ban Thanh tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được Reuters trích dẫn cho biết, ông Trương Căn Hàn đã lạm dụng chức quyền để ăn hối lộ trong thời gian công tác ở tỉnh Tân Cương. Ông Trường đã bị khai trừ đảng và hồ sơ của đương sự sẽ được chuyển sang bên tư pháp để tiến hành khởi tố.
Các nhà điều tra khai thác hộp đen chiếc máy bay Nga lâm nạn ở Ai Cập. Hai hộp đen ghi lại dữ kiện thông tin chiếc máy bay Nga bị rơi tại Sinai được các nhà điều tra xem xét kể từ hôm nay 3 tháng 11 để tìm hiểu nguyên nhân, tai nạn hay khủng bố bom hay do tên lửa của tổ chức nhà nước Hồi giáo gây ra cái chết cho 224 người, đại đa số là người Nga. Theo AFP, ngoài chuyên gia Nga, hàng chục nhà điều tra Pháp và Đức, đại diện của tập đoàn Airbus và văn phòng điều tra tai nạn cũng tham gia vào tiến trình này, theo quy định quốc tế, vì Pháp và Đức là cột trụ của tập đoàn hàng không châu Âu. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cảnh báo trước, cuộc điều tra sẽ mất nhiều thời gian. Ông cũng kêu gọi công luận đừng tin vào tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đưa ra hôm thứ Bảy khẳng định họ là thủ phạm. Thái độ thận trọng của lãnh đạo Ai Cập không phải là không có lý do. Thông tin viên Alexandre Bouchanti từ Cairo phân tích.
La catastrophe aérienne ne pouvait pas arriver à pire moment pour l'Égypte, selon les professionnels du tourisme. C'est en effet.
Tai họa hàng không xảy ra vào thời điểm cực kỳ bất lợi đối với Ai Cập. Theo các chuyên gia trong ngành, thì tháng 11 là thời điểm du khách Nga bắt đầu ồ ạt tham quan Ai Cập. Năm ngoái, Ai Cập đã đón nhận 3 triệu du khách Nga, và họ là chiếc phao cứu vãn ngành du lịch của quốc gia này. Đây vốn là một nguồn thu nhập quan trọng đối với nền kinh tế Ai Cập, nhất là trong bối cảnh vì mất an ninh, du khách phương Tây lơ là với xứ sở của các pharaoh. Ngay sau tai nạn máy bay trong vùng Sinai hồi cuối tuần qua, du khách Nga bắt đầu hủy các chương trình đến Ai Cập. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Metrojet xuất phát từ một sự cố kỹ thuật hay máy bay bị khủng bố. Điều đó không quan trọng trong mắt các du khách Nga. Họ đã quyết định hủy các chương trình tham quan Ai Cập vì không muốn đi chơi mà phải lo sợ. Về mặt chính trị mà nói, quan hệ hữu hảo giữa Cairo với Moscow không bị tác động. Ai Cập đã tỏ ra thiện chí với Nga khi mời Moscow điều tra về vụ rớt máy bay. Hơn nữa, Cairo cũng đã trao cho phía Nga hai hộp đen của chiếc máy bay bị nạn đã được tìm thấy trên sa mạc Sinai. Cả hai hộp đen này sẽ được xét nghiệm tại Moscow. Như vậy, mọi chú ý của báo giới sẽ tập trung hướng về phía các nhà điều tra Nga.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Cũng liên quan đến Syria, Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ đã đưa ra một số tuyên bố. Bầu cử là giải pháp duy nhất cho khủng hoảng Syria hiện nay, nhưng Bashar al-Assad không được phép ra ứng cử. Đây là phát biểu của Tổng thống Pháp François Hollande vào ngày hôm nay, 3 tháng 11.
Theo AFP, Tổng thống Pháp tuyên bố trên đài Europe 1, Zinchik, giải pháp duy nhất là các cuộc bầu cử được tổ chức vào một thời điểm này hoặc thời điểm khác, tất nhiên là phải đợi khi an ninh được thiết lập trở lại. Và ông Bashar al-Assad không thể là ứng cử viên cho đợt bầu cử này, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp François Hollande lên án cuộc bầu cử giả mạo năm 2014, trong đó ông Assad đã tái đắc cử dễ dàng với số phiếu rất cao. Theo nguyên thủ Pháp, giải pháp duy trì Tổng thống Assad đã dẫn tới ngõ cụt với nhiều chiến tranh hơn, nhiều khủng bố hơn. Tổng thống Hollande cảnh báo việc để cho lãnh đạo Syria tham gia vào cuộc bầu cử mới đồng nghĩa với sự bất lực của các bên trong việc tìm ra một giải pháp cho Syria. Tổng thống Pháp cũng để ngỏ khả năng Paris mở rộng công kích nhắm vào các trại huấn luyện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Pháp là một trong các quốc gia có lập trường cứng rắn nhất về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad, với quan điểm là không thể cho phép một lãnh đạo đã là nguồn gốc của xung đột, nội chiến và sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiếp tục có khả năng nắm quyền trong tương lai, ngược lại với quan điểm của Nga và Tehran. Trong hội nghị mở rộng về Syria tại Vienna thứ 6 tuần trước, các bên nhất trí cần phải tổ chức bầu cử tự do tại Syria với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Vẫn liên quan đến Syria, tối ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama giải thích quyết định hồi thứ 6 tuần trước gửi một nhóm cố vấn gồm vài chục quân nhân tới Syria để hậu thuẫn phe đối lập chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, hoàn toàn không có nghĩa là hủy bỏ cam kết của Washington trước đó là không đưa quân tới Syria chiến đấu trên bộ.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria đến Moscow. Ngày mai, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô nước Nga. Nỗ lực ngoại giao được tiếp tục để thúc đẩy chế độ Damas và đối lập Syria đối thoại thực sự, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã đến Syria ngày 2 tháng 11 để tìm cách tái lập ngưng bắn hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao của Tây Phương và Nga. Trong chiều hướng này vào tuần trước, Ngoại trưởng 17 nước họp tại Vienna đã đạt được một điểm đồng thuận là bầu cử tự do. Tuy hai phe vẫn bất đồng về số phận của ông Bashar al-Assad, nhưng tất cả chấp nhận để mọi người dân Syria trong và ngoài nước đều được đi bầu. Theo AFP, đây là điểm bất lợi cho Damas và đang làm cho chế độ lo ngại.
Riêng trong lĩnh vực văn hóa, giải thưởng cao quý nhất của văn đoàn Pháp, giải Goncourt 2015, hôm nay được trao cho Mathias Ena với tác phẩm Boussole, tạm dịch là La Bàn, nhà xuất bản Axis phát hành. Nhà văn nữ Delphine de Vigan thì đoạt được giải thưởng Renaudot với tác phẩm D'après une histoire vraie, dựa theo một câu chuyện thật, phóng tác từ một câu chuyện có thật, đây là của nhà xuất bản Jean-Claude Lattès. Matias Enar, 43 tuổi, là một nhà văn say mê với các nền văn hóa của Trung Đông. Ông đã được 6 trong số 10 thành viên ban giám khảo của giải thưởng Goncourt bình chọn ngay ở vòng đầu. Tác giả giải thích tác phẩm La Bàn kể về câu chuyện của một nhạc sĩ thành Vienna trong một đêm thả hồn vào giấc mộng, đã mơ về xứ nghìn lẻ một đêm với những điều kỳ diệu và huyền bí. Như lời của chính Enar, quyển sách này được sáng tác để xua tan những ý tưởng thô thiển và sai lệch của người phương Tây về đạo Hồi, về cả một nền văn hóa của phương Đông. La Bàn chỉ muốn nói lên những gì nền văn minh Ả Rập đã mang lại cho nhân loại. Còn về phần Delphine de Vigan, 49 tuổi, bà là cây bút nữ duy nhất vào chung kết để tranh giải Renaudot. D'après une histoire vraie là cuốn tiểu thuyết thứ tư của bà, và tới nay Vigan đã bán được hơn 100.000 ấn bản.
Trở lại thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ kết thúc vòng công du năm nước Trung Á. An ninh tại Afghanistan và của năm nước Trung Á là trọng tâm cuộc thăm viếng của Ngoại trưởng John Kerry, kết thúc vào ngày hôm nay tại hai nước Tajikistan và Turkmenistan. Theo AFP, tại Dushanbe, Ngoại trưởng Mỹ cam kết với Tổng thống Emomali Rahmon sẽ dấn thân tăng cường an ninh cho Tajikistan, có 1.300 km biên giới chung với Afghanistan. Vài giờ sau cuộc hội kiến này, ông John Kerry bay sang Ashgabat gặp Tổng thống Turkmenistan. Năm quốc gia thuộc Liên Xô cũ tại Trung Á đều tỏ ý lo ngại tình hình bất ổn một khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan, cũng như thanh thế của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mối lo ngại này được Washington chia sẻ. Từ 2.000 đến 4.000 công dân của năm nước Trung Á đã gia nhập tổ chức thánh chiến tại Iraq và Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nguyên nhân máy bay Nga lâm nạn vẫn chưa rõ ràng. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Vì sao chiếc máy bay Metrojet của Nga bị tan thành nhiều mảnh trước khi rơi xuống vùng sa mạc Sinai hôm thứ Bảy 31 tháng 11? 4 ngày trôi qua, nhưng bí mật vẫn bao trùm. Hôm nay, hai hộp đen mới bắt đầu được khai thác, trong khi tổ chức Thánh chiến Hồi giáo tự nhận ra tay trả thù Nga can thiệp tại Syria, càng làm rối mù thêm. Cách nay gần 40 năm, vào ngày 21 tháng 12 năm 1988, chiếc Boeing 747 của công ty hàng không Hoa Kỳ Pan Am bị tan vỡ trên bầu trời thành phố Lockerbie, Scotland, chỉ vài phút sau khi cất cánh, cũng giống như trường hợp chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Nga Metrojet hôm thứ Bảy. Các nhà điều tra Mỹ chỉ mất có 4 hôm để kết luận máy bay bị đặt bom, nhưng phải mất thêm 3 năm mới nhận dạng được thủ phạm là mật vụ Libya. Ban lãnh đạo Metrojet, công ty khai thác chiếc Airbus lâm nạn trên bầu trời Ai Cập khẳng định, nhưng không giải thích rõ, máy bay của họ bị một yếu tố bên ngoài làm tan vỡ trên không. Tại hiện trường, công việc điều tra và tìm xác nạn nhân cũng như mảnh vụn máy bay được mở rộng ra 40 cây số thay vì 20 như lúc ban đầu. Rõ ràng là máy bay đã bị vỡ tan theo như kết luận đầu tiên của chuyên gia Nga hôm thứ Hai. Nếu máy bay còn tốt, phi công kinh nghiệm, không phạm sai lầm, thì vì sao không điều khiển được máy bay, không liên lạc với đài kiểm soát không lưu? Theo AFP, trong tình thế này, mọi cặp mắt đều nhìn về nhánh thánh chiến Daesh tại Ai Cập. Từ thứ Bảy, tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận là đã trả thù Nga oanh kích vào Syria. Tuy nhiên, cơ quan liên bang Nga đặc trách hàng không dân dụng Rosaviatsa cho rằng công ty Metrojet của Nga kết luận quá sớm, cần phải nhiều thời gian xem xét hai hộp đen và mảnh vỡ của máy bay. Chính quyền Nga cũng như chính phủ Mỹ đều tuyên bố không biết tổ chức Hồi giáo khủng bố Daesh có thật sự can dự vào hay không. Theo thẩm định của Giám đốc Tình báo Mỹ James Clapper, thì rất ít khả năng nhánh Daesh ở Ai Cập có vũ khí phòng không bắn hạ một chiếc máy bay dân sự, nhưng ông không thể loại trừ giả thuyết này. Theo AFP, điều chắc chắn là máy bay vỡ thành nhiều mảnh trên không, không như các tai nạn ngẫu nhiên hay do cố ý gây tai nạn tự sát. Các chuyên gia được AFP đặt câu hỏi đều cho rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo không có vũ khí đủ sức bắn hạ máy bay ở độ cao 9.000 mét. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp máy bay bị gài bom từ phi trường Sharm el-Sheikh, nơi mà khủng bố có thể xâm nhập được, hoặc là máy bay bị trúng tên lửa địa đối không loại cầm tay khi hạ thấp xuống vì một lý do nào chưa rõ. Cũng theo các chuyên gia, chiếc Airbus của Metrojet có thể bị chấn động mạnh bất ngờ, đến độ phi công không thể điều khiển được. Nhưng sức mạnh nào có thể làm máy bay tan vỡ? Trục trặc kỹ thuật có thể, nhưng cực kỳ hiếm. Cuối cùng chỉ còn giả thuyết bị gài bom dưới sự trợ giúp của một nhân viên ở phi trường. Thảm nạn hàng không xảy ra đúng vào lúc Ai Cập của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đang cố gắng tạo bộ mặt an ninh và ổn định để thu hút du khách nước ngoài, nguồn ngoại tệ số một của xứ Kim Tự Tháp. Nếu thật sự đây là một vụ khủng bố, thì sẽ là một vố đau cho Ai Cập, nhưng cũng là một thiệt hại không nhỏ cho uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người chủ trương can thiệp quân sự vào Syria. Ba ngày sau thảm nạn hàng không, chủ nhân Điện Kremlin mới xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Ông cảm ơn cư dân thành phố Saint Petersburg đã có thái độ trang nghiêm trước thảm nạn giết chết 224 người đồng quê quán và kêu gọi người Nga hãy kiên nhẫn chờ thông tin khách quan. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Đồng tiền Trung Quốc trước cơ hội tham gia sổ tiền tệ chung của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung với bài khai thác lậu Ngọc Bích chiếm đến một nửa GDP của Miến Điện.
Khai thác lậu Ngọc Bích chiếm tới một nửa GDP của Miến Điện. Năm 2014, Miến Điện bán ra thị trường thế giới gần 27,5 tỷ euro ngọc bích, hay còn gọi là cẩm thạch. Con số này cao gấp 10 lần so với số liệu thống kê chính thức của một bản báo cáo được công bố ngày 23 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, người dân Miến Điện bất lực chứng kiến hoạt động đào xới đánh cắp nguồn tài nguyên nước mình. Theo số liệu của tổ chức phi chính phủ Global Witness, thị trường ngọc bích chiếm tương đương với một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Miến Điện và có tới 80% loại đá quý này được xuất khẩu bất hợp pháp. Còn theo Bắc Kinh, chỉ riêng thị trường Trung Quốc đã nhập hơn 12 tỷ đô la, tương đương với 10,6 tỷ euro ngọc bích từ nước láng giềng Đông Nam Á. Trong khi đó, Miến Điện vẫn đang nằm trong top những nước nghèo nhất khu vực Đông Nam Á, dù có nhiều dấu hiệu tăng trưởng từ năm 2011 khi đất nước mở cửa. Đào Karen, một người dân sống tại vùng mỏ Hapakang thuộc tỉnh Kachin miền Bắc Miến Điện, phẫn nộ thốt lên: "Đây là nhà của chúng tôi." Bà chỉ xuống phía dưới, nơi tập trung các khu lán trại dọc theo sườn núi, gần ngôi làng của bà. Người phụ nữ 44 tuổi nói với phóng viên của AFP rằng người dân địa phương đã cố ngăn cản việc khai thác vì các trận lở đất đã vùi lấp rất nhiều ngôi nhà tại đây. Thế nhưng, nỗ lực của họ đều không thành vì cảnh sát và quân đội sống dưới sự kiểm soát của các tập đoàn khai thác mỏ.
Đường dẫn đến khu mỏ Pakan rất hiểm trở. Từ một vùng rừng núi bạt ngàn, giờ Pakan chỉ còn trơ trọi những ngọn đồi chọc. Cái nôi của Ngọc Bích hiện đang bị khai thác bừa bãi, mà theo đánh giá của tổ chức Global Witness là sự cướp phá nguồn tài nguyên có thể được coi là lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Còn người dân thì hàng ngày phải chứng kiến quy mô khai thác ngày càng mở rộng của các công ty. Họ huy động tới cả máy xúc để đào sâu bên trong vách núi, mà ngay phía trên là các ngôi làng nơi họ sinh sống. Theo một số tổ chức phi chính phủ, hàng chục người dân đi mót cẩm thạch đã phải bỏ mạng vì lở đất chỉ trong vài tháng gần đây. Nhiều thảm kịch vì nghèo khổ, đôi khi được báo chí địa phương đăng tin, song không giúp thay đổi được cuộc sống của những người mót cẩm thạch, cố tìm vận may khi màn đêm buông xuống. Một nhân viên xã hội ẩn danh buồn rầu nói, đúng là địa ngục trần gian. Thế nhưng tại vùng Hapakan, những người thợ mỏ bất hợp pháp bất chấp sinh mạng của mình để hàng ngày vẫn đi tìm giấc mộng giàu sang. Như trường hợp của chàng thanh niên Thay Chao Win, 20 tuổi, đến từ miền Trung Miến Điện. Anh nói, nếu ngày nào tôi cũng đào những cái lỗ này, đó là vì tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở nên giàu có.
Đã có rất nhiều cuộc điều tra về thị trường Ngọc Bích nhưng bí ẩn vẫn chưa được khám phá. Nhưng một điều chắc chắn là tại các cửa hàng đồ trang sức ở Bắc Kinh hay Hồng Kông, Ngọc Bích được ca ngợi là loại đá của thiên đường, là biểu tượng của đức hạnh và được bán với giá rất đắt.
Khát vọng của người Trung Quốc với loại đá quý được điểm xuyết màu xanh bóng đang đẩy mạnh quá trình tàn phá rừng tại vùng núi phía Bắc bang Kachin, nằm ngay cạnh biên giới với Trung Quốc. Một người bán cẩm thạch trong vùng than thở: trong vòng 50 năm nữa, chắc chúng tôi phải đi xem ngọc bích của nước mình được trưng bày tại Trung Quốc. trong chuyến vận động tranh cử tại vùng này, ứng viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi đã không tới tận vùng Hapakang. Bà Dao Kyai lấy làm tiếc vì thật sự muốn có một chính phủ lo lắng cho người dân ở đây. Thị trường Ngọc Bích là nguồn cung cấp kinh phí cho các cuộc xung đột vẫn đang diễn ra tại bang Kachin, trong đó có lực lượng quân đội vì nền độc lập Kachin, một trong những nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang hoạt động chống chính phủ tích cực nhất. Trẻ em Miến Điện buộc phải lao động để giúp gia đình. Theo Ngân hàng Thế giới, Miến Điện là quốc gia Đông Nam Á dành ít ngân sách nhất cho nền giáo dục và là một trong những học sinh cá biệt trên thế giới về lĩnh vực này. Ngoài ra, Miến Điện cũng là một trong những đất nước có tình trạng lao động trẻ em phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, về mặt văn hóa hay đạo đức, người dân Miến Điện chấp nhận thực trạng này. Phóng viên của AFP theo chân hai thiếu niên Miến Điện phải bỏ học để đi làm giúp gia đình ở cố đô Rangoon. Miat Nue và Ayai thoăn thoắt lách giữa những chiếc bàn cà phê để lấy yêu cầu của khách hay lúi cúi lau chùi dọn dẹp. Giống như hàng triệu trẻ em khác tại Miến Điện, hai cô bé phải làm việc tới 13 giờ mỗi ngày. Theo số liệu thống kê mới nhất, 4,4 triệu thiếu niên dưới 18 tuổi không được tới trường. Còn theo công ty phân tích Verix Maplocorp, thì Miến Điện bị xếp vào hàng thứ 7 về tình trạng sử dụng lao động trẻ em và còn đứng trước cả Ấn Độ và Liberia. Thực trạng này không hề mới, nhưng ngày càng trầm trọng hơn từ khi chế độ quân chủ bãi nhiệm vào năm 2011. Miến Điện mở cửa hơn cùng với sự xuất hiện của nhiều nhà máy, khách sạn và hàng quán cà phê. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm nguồn lao động rẻ nhất.
Tại cố đô Rangoon, người dân Miến Điện thích ngồi nói chuyện hay bàn chính sự tại các quán cà phê, quán trà bên ngoài phố. Tại đây, bồi bàn là trẻ em đôi khi chỉ khoảng 7 đến 8 tuổi. Phần lớn những lao động nhỏ tuổi là những người dân tộc xuất thân từ các vùng nông thôn. Các em phải làm việc cả tuần trung bình từ 13 đến 14 giờ mỗi ngày. Thường thì các em ăn ngủ ngay tại nơi làm việc, trên những chiếc giường tầng hay nằm ngủ ngay dưới gầm bàn.
Một em nói với phóng viên của AFP rằng em từ nông thôn tới và phải giúp đỡ gia đình vì cha mẹ không có tiền. Thiếu niên này chưa tròn 13 tuổi và đã phải lao động từ 5 lên 9, với lương công Nhật chỉ hơn 1 đô la mỗi ngày. Dĩ nhiên, Miến Điện có các đạo luật liên quan tới lao động trẻ em. Bà Piyayaman Pichayongse thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế khẳng định điều này, nhưng tiếc là các luật không được áp dụng.
Trước thực trạng này, nhiều tổ chức và hiệp hội đã mở lớp học bán thời gian cho trẻ em lao động. Hội Mami quyết định mở các lớp học di động ngay tại nơi các em làm việc, ngoài giờ mở cửa. Tại các cửa hàng mở cửa cả ngày thì lớp học được tổ chức ngay trong một chiếc xe tải nhỏ để học sinh có thể tranh thủ đến học sau khi hết giờ làm việc. Hiện có 600 em theo học tại Rangoon và Mandalay, hai thành phố lớn nhất Miến Điện.
Dù đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, Nayin Linh Nhung như đang nuốt từng lời giảng của thầy giáo. Từ 6 tháng nay, 3 tối mỗi tuần sau ngày làm việc, em ngồi bên chiếc bàn mà hàng ngày vẫn lau chùi để nghe giảng. Bỏ học từ 5 lên 10 tuổi, thiếu niên này đã 15 tuổi nói, em không biết tương lai sẽ thế nào, vì thế em muốn học vài từ tiếng Anh, kỹ năng tin học hay một số kiến thức chung để biết cách tự xoay sở khi em bị bệnh chẳng hạn. Đối với một số em, đơn giản là chỉ cần học viết, học đọc và học đếm, còn một số em khác đã có sẵn một chút kiến thức thì sẽ được dạy thêm tiếng Anh hay tin học. Ngoài ra, còn có giờ học vệ sinh thân thể, vì đối với các em, những kiến thức này rất có ý nghĩa khi phải sống xa gia đình. Một giáo viên tình nguyện trẻ của hội Mai Mi cho biết, phần lớn trẻ em làm việc suốt ngày, vì thế các em khó tập trung được vào bài học. Còn tổ chức Scholarship for Swiss Kids thì vừa tổ chức lớp học vừa thiết lập hệ thống cấp học bổng, có nghĩa là hội bù cho cha mẹ học sinh một khoản tiền tương đương với số tiền các em kiếm được trong thời gian đi học.
Ông John McConnell, nhà sáng lập tổ chức trên nhận định, tại một nước rất nghèo, nơi hệ thống giáo dục rời rạc, thì rất khó thuyết phục được các bậc phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của nhà trường đối với con em họ. Phần lớn, số học bổng này được các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Miến Điện tài trợ. Ông Winston, giám đốc thanh tra lao động Miến Điện, không bác bỏ nhận xét trên. Ông nói, đất nước chúng tôi còn nghèo và đang trên đường phát triển, các bậc cha mẹ buộc phải để con lao động, vì chỉ một đầu lương không thể đủ nuôi được gia đình.
Thế nhưng bà Tim Yai Hardy, nhà sáng lập hội Mai Mi, trở lại đất nước sau 20 năm sống ở nước ngoài, lại lo lắng trước một thế hệ mới phải hy sinh. Bà lo ngại phát biểu, khoảng 10% dân số là trẻ em dưới 18 tuổi phải bỏ học. Loại hình lao động nào sẽ dành cho các em trong tương lai, và đất nước Miến Điện sẽ dành tương lai nào cho họ? Cuộc tổng tuyển cử lịch sử ngày 8 tháng 11 là cơ hội hiếm có để các tổ chức phi chính phủ lên tiếng tố cáo tình trạng này. Rất nhiều hội đoàn đã tham gia tổ chức một cuộc hội thảo chỉ vài tuần trước ngày bầu cử để yêu cầu đảm bảo một nền giáo dục miễn phí và bắt buộc cho mọi người từ giờ tới năm 2020. Chương trình hành động của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập Aung San Suu Kyi ưu tiên chống tình trạng nghèo đói và đã hứa đầu tư nhiều hơn cho nền giáo dục.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ tiết lộ sẽ tuần tra tại Biển Đông hai lần mỗi 3 tháng. Nhật Bản muốn đưa Biển Đông vào thông cáo chung hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng thống Pháp kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy các nước còn do dự chưa cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà điều tra khai thác hộp đen máy bay bị nạn tại Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện, nguyên nhân máy bay Nga lâm nạn vẫn chưa rõ ràng. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Tại Bắc Kinh, ông Hollande cố cứu vãn hội nghị Paris về khí hậu. Thổ Nhĩ Kỳ trong tay của Tổng thống Erdogan. Hoạt động kinh tế Trung Quốc chậm lại, gây lo ngại cho kinh tế toàn cầu. Một năm sau, tái chiến ở Luxembourg, nạn trốn thuế tiếp diễn. Trên đây là những tội đập mắt có thể bắt gặp trên trang nhất báo Pháp hôm nay. Phải nói, châu Á khá được chú ý. Bên cạnh chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp và tình trạng hụt hơi của kinh tế Trung Quốc, thì báo Le Figaro nhìn sang Miến Điện, đất nước sẽ tổ chức vào Chủ nhật này cuộc bầu cử lịch sử mà đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, theo tờ báo, được cho là có nhiều triển vọng nhất. Nhưng trong bài phóng sự dài cả trang báo, Le Figaro chú ý đến cuộc dấn thân, hoạt động của các nhà sư, ghi nhận trong hàng tiết, Miến Điện, giới sứ sở dân chủ, đối đầu với phe cùng tín, ủng hộ giới quân phiệt trước đây.
Bài phóng sự của Patrick Saint-Paul mở đầu với ghi nhận trong chiếc cà sa màu vàng, họ có mặt hầu như ở khắp mọi nơi trên đường phố Miến Điện, cho dù là hiến pháp cấm họ tranh cử, tranh ghế quốc hội vào ngày 8 tháng 11 tới đây, thế nhưng các nhà sư vẫn len lỏi vào đời sống chính trị, giật dây ở hậu trường.
Từ sau cuộc cách mạng tháng 9 năm 2007, xuống đường biểu tình chống đối chính quyền quân sự, rất nhiều nhà sư bị bắt, giáo hội Phật giáo Miến Điện, bây giờ lại chia sẻ. Một phần đã bỏ hàng ngũ đối lập để quay sang với giới tướng lãnh mà họ chống đối trong hàng thập kỷ trước đây. Phóng viên Le Figaro đã đến gặp nhà sư U Thanh Bita, đã tham gia đấu tranh năm 2007 và đã phải chạy trốn một thời gian. Nhà sư cương quyết ủng hộ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, sẵn sàng dùng sinh mạng của mình để bảo vệ bà. Lý do là vì người dân rất cần bà Aung San Suu Kyi. Bà có nhiều ảnh hưởng, là người duy nhất có thể tập hợp dân chúng và làm thay đổi chế độ. Nguyện vọng thay đổi của người dân Miến Điện rất to lớn, họ sôi sục, họ như một quả bom, hết lời dẫn. Triển vọng thắng lợi của bà Aung San Suu Kyi to lớn đến nỗi, theo bài báo, mà giới tướng lãnh đã xích lại gần các nhà sư cực đoan của Mabatha, Hiệp hội Phật giáo dấn thân bảo vệ đất nước và đạo Phật, do nhà sư Virathu lãnh đạo. Bài báo trích phần phân tích của nhà văn Miến Điện Ukhole cho rằng các nhà sư trước đây rất đoàn kết, nhưng chính quyền đã chia tay thân thiện với phong trào cuồng tín, bài Hồi giáo. Giảm đi sự chống đối Trung Quốc không có lợi cho quyền lợi giới cầm quyền. Dĩ nhiên là có qua có lại, các nhà sư cực đoan ủng hộ giới cầm quyền, ủng hộ ông Thanh Sơn. Đánh đổi với một số đạo luật mang tính bài Hồi giáo, như phải được phép của chính quyền nếu muốn thay đổi tín ngưỡng. Và như thế thì uy tín của nhà sư Virathu đã lên cao vọt.
Trong phần kết luận, phóng viên của báo Le Figaro nhận thấy, hiện tại thì các nhà sư dân chủ ủng hộ lãnh tụ đối lập vẫn là đa số, nhưng phe cuồng tín có thể là mối đe dọa làm cho bà thua thiệt trong cuộc đọ sức với các tướng lĩnh.
Hiện nay thì nhà sư Verratu đã không tiếc công sức vận động, nhất là trên Facebook, kêu gọi bỏ phiếu cho ông Tencent, vì ông là người bảo đảm được sự ổn định. Bỏ phiếu nhầm lẫn sẽ gây hại cho đất nước. Người Hồi giáo đối với nhà sư Verratu là mối hiểm họa. Bà Aung San Suu Kyi đã từng bị trách cứ là thiên vị người Hồi giáo. Đối với các nhà sư dân chủ như U Sen Thita, thì chính những nhà sư như ông Verratu mới tạo ra một hình ảnh rất xấu cho Phật giáo Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chú ý đến châu Á hôm nay, bên cạnh chủ đề kinh tế Trung Quốc sa sút gây lo ngại cho thế giới, Le Monde được theo dõi hội nghị thượng đỉnh 3 quốc gia Đông Bắc Á, Trung Nhật Hàn nối lại đối thoại ở Seoul. Đây là hạng tựa lớn trên phần trang quốc tế của tờ báo này.
Sau 3 năm ngưng trệ, thì hội nghị ba bên lại nối lại. Ba lãnh đạo, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cuối cùng đã đối diện với nhau tại Seoul. Điều mà báo Le Monde nêu bật nhân sự kiện này là cuộc gặp song phương đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản. Hai nhân vật này chưa từng gặp gỡ riêng từ ngày nhậm chức. Tờ báo cũng chú ý đến không khí cuộc họp. Nhã nhặn, các bên đều tự kiềm chế. Dĩ nhiên, các tranh chấp lãnh thổ hay lịch sử vẫn chồng chất đấy, nhưng cuộc họp lần này, theo Le Monde, có tính chất xây dựng. Tờ báo trích lời Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng là nó sẽ khôi phục lại sự hợp tác giữa ba quốc gia. Le Monde cũng nêu bật là chính Tổng thống Hàn Quốc là người đã khởi xướng cuộc họp ba bên, đề nghị được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và Chủ tịch Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Bà Park Geun-hye muốn xích lại vì e ngại không khéo Hàn Quốc sẽ bị bỏ bên lề.
Như nói trên, chuyến công du của Tổng thống Pháp François Hollande ở Trung Quốc không thể thiếu vắng trên các tờ báo ngày hôm nay.
Nhưng nếu báo L'Echo nhấn mạnh đến vấn đề đầu tư và trích thành tựa câu nói của Tổng thống Pháp với các nhà đầu tư Trung Quốc, đừng e sợ nước Pháp, thì Le Figaro và Le Monde nêu vấn đề khí hậu. Tổng thống Pháp theo Le Figaro cố thuyết phục Trung Quốc dành một số cam kết của nước gây ô nhiễm nhất hành tinh để hội nghị Paris không thất bại. Le Monde thì chú ý với nhận định đặt thành tựa khí hậu, François Hollande tìm kiếm hậu thuẫn của Bắc Kinh. Đối với Le Monde, để bảo đảm cho thành công của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu, mà nước Pháp là chủ tịch, sắp mở ra tại Paris, thì Tổng thống Pháp đã liên tiếp công du những nước quan trọng, với Trung Quốc được xem là chặng quan trọng nhất. Và Paris đã không che giấu vui mừng khi trong một tuyên bố chung, Bắc Kinh đã cam kết với Pháp về nguyên tắc đạt đến một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý về khí hậu tại Hội nghị Paris. Le Monde cũng nhắc lại là trong phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pháp François Hollande và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói thêm rằng các cam kết giảm khí thải sẽ được xem xét lại toàn diện sau mỗi 5 năm. Đối với Tổng thống Pháp, thái độ ủng hộ của Bắc Kinh đã đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận ở Paris. Như nói trên, báo Kinh tế Riseco rất chú ý trên vấn đề đầu tư. Tờ báo cho là Trung Quốc là đối tác thương mại thứ nhì của nước Pháp. Đầu tư của Trung Quốc vào Pháp đã gia tăng mạnh trong những năm qua. Hơn 200 công ty hiện đang hoạt động tại Pháp, sử dụng 20.000 người. Pháp như thế, theo tờ báo, là nước đứng thứ nhì ở châu Âu đón đầu tư của Trung Quốc. Đối với L'Echo, lời nhắn nhủ của Tổng thống Pháp cũng dễ hiểu, vì nếu so sánh thì đầu tư của Pháp ở Trung Quốc dĩ nhiên quan trọng hơn. 3.000 công ty sử dụng 570.000 người. Nhân dịp đề cập đến kinh tế Trung Quốc, thì báo L'Echo cũng nêu bật một khía cạnh mà tờ báo gọi là vết nhơ của Trung Quốc, đó là hàng giả, và ngay chính quyền Trung Quốc cũng phải công nhận. Theo số liệu năm ngoái 2014, thì 40% hàng mua trên mạng ở Trung Quốc là hàng giả hay chất lượng tồi, và đã có đến 78.000 đơn kiện. Tình hình càng đáng ngại theo Lysenko, khi mà việc mua bán qua mạng không ngừng tăng lên, và một phần rất lớn dân chúng lại sử dụng phương thức này. Về mặt thời sự quốc tế, chiếc máy bay hàng không dân sự Nga bị rơi sáng thứ Bảy tới vùng Sinai, Ai Cập, tiếp tục gây thắc mắc. Le Monde ở trang nhất nói đến những bí ẩn chung quanh chiếc máy bay Nga. Le Figaro trong hàng tựa thì ghi nhận là Moscow không loại trừ hành vi khủng bố. Báo Les Echos cũng trong hàng tựa cho biết là theo một vệ tinh đã có tiếng nổ nhưng không thấy có hỏa tiễn. Các báo đều trích lời các giả thuyết, lúc ban đầu thì phía quốc tế đã thiên về sự cố kỹ thuật, nhưng bây giờ thì phía Nga không loại trừ khả năng khủng bố. Và giới chuyên gia quốc tế cũng không loại hẳn. Có giả thuyết còn nêu lên đã có một quả bom đặt trong máy bay.
Vừa rồi là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với chủ đề Đồng tiền Trung Quốc trước cơ hội tham gia rổ tiền tệ chung của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế chuẩn bị kết nạp đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào rổ tiền tệ của mình, hãng thông tấn Bloomberg đã tiết lộ tin trên trong bản tin ngày 23 tháng 10 vừa qua. Quyết định đó có khả năng sẽ được đưa ra nhân cuộc họp của Hội đồng Quản trị đại diện cho 188 thành viên trong Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 11 này. Bloomberg còn cho biết thêm là các chuyên gia của Trung Quốc đang tự tin đến nỗi mà họ đã bắt đầu tập trung để soạn thảo thông cáo loan báo tin vui nói trên một khi mà Quỹ IMF chính thức công bố việc cho đồng nhân dân tệ được hưởng quyền trích xuất đặc biệt cùng với đồng đô la của Mỹ, euro của châu Âu, bảng Anh và yen của Nhật Bản. Thì Trung Quốc lâu nay đã có rất nhiều những nỗ lực để đồng nhân dân tệ được hưởng quyền trích xuất đặc biệt ngang hàng với 4 đơn vị tiền tệ vừa nêu, nhưng dưới áp lực chủ yếu là của Hoa Kỳ, tới nay Bắc Kinh chưa được tỏa nguyện. Vậy thì lần này đồng tiền của Trung Quốc có nhiều cơ hội hơn hay không nếu được tham gia câu lạc bộ khép kín đó của Quỹ tiền tệ quốc tế? Liệu rằng trật tự tài chính thế giới có những thay đổi nào? Rổ tiền tệ do IMF quản lý dưới tên gọi chính thức là quyền rút vốn hay là quyền trích xuất đặc biệt hiện nay đang có trị giá chưa đầy 300 tỷ đô la. Trong rổ tiền tệ đó thì đồng đô la Mỹ chiếm 41,9%, euro là 37,4%, đồng yen của Nhật Bản là hơn 9% và đơn vị tiền tệ của Anh chiếm gần 12%. Vào tháng 3 năm 2011, tại cuộc họp của nhóm G20 ở Nam Kinh, các bên đã thảo luận về khả năng cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế. Đáng chú ý hơn hết là sáng kiến của Tổng thống Pháp khi đó là ông Nicolas Sarkozy, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên G20. Paris đã đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế mở rộng quyền trích xuất đặc biệt đến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Washington vào thời điểm đó đương nhiên là không hưởng ứng sáng kiến của Pháp, bản thân của Bắc Kinh cũng đã thận trọng bởi Trung Quốc biết rằng sẽ phải mạnh dạn tiến hành cải tổ để đạt được những tiêu chuẩn của IMF và quan trọng nhất là sẽ phải thả nổi đồng tiền. Tuy nhiên trong 4 năm vừa qua thì Trung Quốc đã không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của đồng tiền quốc gia, đặc biệt là qua các nghiệp vụ giao dịch hối đoái, hoán đổi với nhiều đối tác thương mại ở châu Á và gần đây hơn là cả với Anh Quốc. Từ năm 2011 tới nay, Trung Quốc cũng đã thay đổi một thế hệ các nhà lãnh đạo với những mục tiêu, những tham vọng và tầm nhìn mới về vị trí của Trung Quốc, về vị trí của đồng nhân dân tệ trên sân khấu chính trị, kinh tế và cả tài chính thế giới. Trên thực tế, thì đồng tiền của Trung Quốc đã từng bước trở thành một ngoại tệ được sử dụng phổ biến hơn và được dùng trong một số các dịch vụ thanh toán song phương. Thế nhưng trước khi phân tích về tác động trong trường hợp mà đồng nhân dân tệ được hưởng quyền rút vốn đặc biệt thì chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhắc lại một số các định nghĩa cơ bản của dầu tiền tệ do IMF quản lý dưới tên gọi là quyền trích xuất đặc biệt.
Dạ thưa, trước hết thì gọi theo tiếng Pháp là droit de tirage spécial hay là special drawing rights, thì tôi xin dịch là gọi là quyền trích xuất đặc biệt, nói gọn lại là quyền đặc trích. Mọi thành viên của quỹ tiền tệ quốc tế đó đều phải ký thác một cái ngân khoản nhất định tùy theo cái sản lượng kinh tế của họ đó vào cái quỹ chung đó để sử dụng cho cái việc ổn định tài chính toàn cầu. Thế thì khi cấp bách và cần ngoại tệ để giải quyết cái nhu cầu thanh khoản của mình đó, thì căn cứ trên cái phần vốn góp đó, thì cái quốc gia thành viên có thể vay ngoại tệ từ một cái chương mục gọi là quyền đặc trích DTS đó. Đấy là một cái ngân khoản tín dụng hoặc là một tín khoản, nhưng mà cũng là một cái loại ngoại tệ dự trữ được các thành viên công nhận và sử dụng như là một thứ ngoại tệ dự trữ bổ sung đó. Thế thì được lập ra từ năm 1969, thì cái quyền đặc trích đó là một cái kho dự trữ gồm các cái loại ngoại tệ thông dụng nhất hòa chung là một, và lấy một cái đơn vị ngoại tệ được gọi là quyền đặc trích. Nó hơi rắc rối một chút ở cái chỗ đó. Thế thì từ năm 1999 đó, thì cứ 5 năm một lần đó, FMI hay là IMF nói theo tiếng Anh đó, quyết định về cái thành phần ngoại tệ nằm trong cái rổ gọi là quyền đặc trích đó. Tính đến tháng 9 vừa qua đó, thì cái rổ quyền đặc trích này đó, nó trị giá tương đương với 286 tỷ đô la, tức là một ngân khoản thật ra cũng không có lớn đâu. Và nó bao gồm 4 loại ngoại tệ có cái sức giao hoán hoặc là thanh toán thông dụng nhất. Đó là đồng Mỹ Kim là 1, đồng Euro của Âu Châu là 2, đồng bảng của Anh mà cũng gọi là đồng Anh Kim đó là 3, và thứ 4 là đồng Yen của Nhật Bản. Bây giờ thì Bắc Kinh muốn cái đồng nguyên của Trung Quốc đó được FMI đưa vào cái rổ ngoại tệ đặc biệt đó, là vì đồng nguyên nó cũng sẽ có giá trị như là một ngoại tệ dự trữ của cái cộng đồng quốc tế thôi cô.
Và muốn được tham gia vào cái rổ tiền tệ của IMF thì một đồng tiền phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn nào thưa anh?
Đầu tiên tất cả cái công dụng của cái chuyện kiểu gọi là cái quyền đặc trích là để cho các cái quốc gia mà nếu mà họ bị những cái khủng hoảng về vấn đề hối đoái hay là ngoại hối đó, họ thiếu thanh khoản, họ thiếu ngoại tệ, thì là họ có thể họ vay trong cái quỹ đó theo một cái tỷ lệ nó được tương xứng với lại cái tiền góp vốn của họ. Và khi mà họ có được một cái dự trữ ngoại tệ bổ sung như vậy đó, thì có thể rằng là để thanh toán, để giải quyết những cái nhu cầu gọi là mua bán về ngoại tệ của họ trong nhất thời đó, để ổn định, để tránh gây ra những cái biến động về tài chính. Thế giờ muốn vào ở trong cái rổ đó thì phải có những tiêu chuẩn gì? Thì trước hết đó, đồng bạc đó phải là một cái ngoại tệ giao hoán phổ biến, giao hoán tức là được thanh toán đó, được nhiều nước sử dụng làm cái phương tiện thanh toán với nhau. Thì nhờ sức nặng kinh tế và cái lượng xuất cảng trong luồng giao dịch quốc tế thì đồng nguyên của Trung Quốc đã được các nước dùng nhiều hơn để thanh toán việc mua bán. Thí dụ như là trong tháng 8 vừa rồi đó, thì đồng nguyên của họ đã chiếm đến 2,79% trong tổng số nghiệp vụ giao dịch của thế giới. Đấy cũng là lần đầu tiên mà vượt qua đồng yen của Nhật, thì tháng đó thì chỉ có được 2,76% mà thôi. Nhưng mà qua tháng 9 vừa rồi thì cái tỷ lệ này nó có giảm, chỉ còn chiếm 2,45% thôi. Thế nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là cái sự trồi sụt ngắn hạn. Và cái hình ảnh chung đồng yuan, đồng nguyên của Trung Quốc là đang đứng hạng 5 hoặc là hạng 4 so với lại đồng yen của Nhật Bản, tức là dưới các cái đồng bạc của Anh, của Âu Châu và Hoa Kỳ. Anh tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng tất nhiên thôi, vì kinh tế Trung Quốc đứng hạng 3 thế giới về kim ngạch xuất cảng trong suốt 5 năm vừa qua, cho nên đồng bạc của họ đó là một cái phương tiện giao hoán phổ biến. Thế còn cái tiêu chuẩn thứ hai đó của FMI thì nó hơi rắc rối hơn, đó là được tự do sử dụng, đó là chữ của họ, để thanh toán các nghiệp vụ quốc tế trên các cái thị trường hối đoái hay là ngoại hối. Theo cái tiêu chuẩn này đó, thì FMI có thấy rằng đồng nguyên đã được các nước sử dụng ngày một nhiều hơn trước. Nhưng mà thật ra thì tính đến tháng 8 vừa rồi đó, nó vẫn chưa thông dụng bằng 4 loại ngoại tệ, tôi gọi là quý tộc kể trên. Và thực sự ra nó vẫn còn thua đồng đô la của Úc hay là đồng đô la của Canada. Mà cách khác đó, thì đồng nguyên đã có chiều hướng đi lên, nhưng mà chưa tới cái mức tự do như nhiều đồng bạc kia. Và chính vì vậy đó, thì từ tháng 9 đó, vừa rồi đó, Bắc Kinh mới ra sức chứng minh rằng mình sẽ cho các cái ngân hàng trung ương của thế giới được tự do mua bán cái đồng bạc của mình để gọi là nâng cái tiêu chuẩn gọi là gia nhập đó. Thật ra thì từ nhiều năm nay rồi đấy, đồng nguyên đã được Bắc Kinh đưa vào những cái nghiệp vụ gọi là giao dịch chéo, tức là swap the devise với các cái đối tác Á Châu theo những cái thỏa ước song phương, và ngạch số giao dịch loại này đó, nó tương đương với hơn 370 tỷ đô la. Cho nên đồng bạc của họ đã thực sự thì cũng đã là ngoại tệ giao hoán rồi. Bây giờ nếu mà có được đem vào cái rổ đặc trích DTS đó, thì tôi nghĩ nó chỉ là một kết quả biểu kiến về cái tư thế của Trung Quốc mà thôi, thưa cô.
Sau khi đã nhắc lại một số các nguyên tắc cơ bản của quyền trích xuất đặc biệt và những cái tiêu chuẩn mà một cái đơn vị tiền tệ phải tuân thủ để được tham gia vào cái rổ tiền tệ của IMF, thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, xưa nay thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã từng trì hoãn cái quyết định nói trên, và nếu như vậy thì có cái gì mới để mà IMF hướng về cái khả năng kết nạp thêm một cái đơn vị tiền tệ vào cái rổ tiền của mình như là điều Bắc Kinh mong đợi, thưa anh?
Dạ thưa, theo thông lệ thì cứ 5 năm một lần đó, FMI mới quyết định về cái nội dung gọi là trong cái rổ ngoại tệ DTS gồm những cái đồng bạc nào, căn cứ trên hai cái tiêu chuẩn kể trên đó, thì gọi tắt đó là sức giao hoán của xuất cảng và khả năng tự do sử dụng. Thế thì khi mà hạn kỳ 5 năm đã tới cho cái tài khoá 2016, thì FMI đã quyết định đình hoãn cái sự chọn lựa. Và trong một cái phúc trình phổ biến từ giữa tháng 7 vừa rồi đó, đã có một cái lượng định tôi gọi là lững lờ hai mặt. Một mặt thì họ xác nhận cái tính cách giao hoán phổ biến của đồng nguyên của Trung Quốc. Một mặt kia đó thì họ chưa có kết luận về cái tiêu chuẩn gọi là tự do sử dụng. Và họ còn chủ tính kéo dài cái kỳ hạn quyết định đó cho tới cuối tháng 9 năm tới. Tức là đồng nguyên có vào cái rổ ngoại tệ đặc trích này hay không thì là kể từ mùng 1 tháng 10 năm 2016 mà thôi. Thế thì chính là cái quyết định gọi là lửng lơ ấy đó mới khiến Bắc Kinh mới lật đật tung ra những cái biện pháp hối đoái vào hồi tháng 8 vừa rồi và cho thả nổi cái mức lãi suất ký thác. Thế rồi trong tuần qua thì chính các cái viên chức của FMI dĩ nhiên là phát biểu với tính cách nặc danh, cho biết rằng Quỹ Tiền tệ có thể sẽ đề nghị hội đồng điều hành gồm 34 giám đốc đại diện cho cơ chế quyết định về chính sách đồng ý đưa đồng nguyên vào cái rổ DTS kể từ năm tới. Và tin tức loan ra thì mới gây bàn tán trên các cái thị trường, thưa cô.
Dạ, nếu như cái đồng nhân dân tệ được gia nhập cái rổ tiền tệ của IMF thì tác động kinh tế, tài chính và chính trị đối với Trung Quốc sẽ là gì? Và liệu rằng cái trật tự tiền tệ của quốc tế có thay đổi hay không ạ?
Dạ, thực tế thì đồng nguyên đã là ngoại tệ giao hoán phổ biến rồi. Nhưng mà khi mà được nhận vào cái rổ đặc trích này thì có nghĩa rằng là sẽ phải tuân thủ nhiều điều kiện mới về chính sách quản lý. Chứ không thể do Bắc Kinh gọi là tự tiện định giá theo cái chủ trương của mình. Thành ra quyết định của FMI đấy, hay là của IMF đó, nó có thể là một cái cách khuyến khích lãnh đạo Trung Quốc cải cách cái hệ thống quản lý của họ theo cái quy luật thị trường. Nôm na đó là tức là phải thả nổi cho đồng nguyên lên xuống theo cái quy luật cung cầu. Với cái phần thưởng đó là biểu tượng hoặc là uy tín. Và cho đến nay thì hầu hết các cường quốc kinh tế kia như là nước Anh, Pháp, Đức và cả Nhật Bản và cùng với Hoa Kỳ đấy cũng tỏ ý chấp nhận cái đề nghị ấy của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thưa, nếu mà đồng bạc Trung Quốc được quốc tế công nhận là một trong năm ngoại tệ thông dụng và căn bản nhất của cái luồng giao dịch tài chính toàn cầu đó, thì người ta sẽ có cái khuynh hướng là lưu giữ tài sản dưới dạng đồng nguyên này nhiều hơn trước. Những người lạc quan thì cho rằng dự trữ tài sản của thiên hạ dưới cái dạng đồng nguyên nó có thể sẽ lên đến cả ngàn tỷ đô la trong tương lai. Hay có thể rằng là nước Anh thì cũng dự đoán như vậy, nên cho nên mới đã trải chiếu cặp điều đón Chủ tịch Tập Cận Bình như một quốc khách vào tháng trước đó, với cái hy vọng rằng là thủ đô London của Anh đó sẽ thành một trung tâm giao dịch đồng nguyên ở tại Âu Châu. Và lãnh đạo Bắc Kinh đó thì tôi nghĩ rằng là họ đi một cái nước cờ nhỏ, tức là làm mọi cách để vào được bên trong, rồi thì dần dần đó là nâng giá trị của đồng nguyên thành một cái ngoại tệ dự trữ, có thể trong 10 năm sau này đó là còn có thể là chất phế được cái vị trí của đồng Mỹ Kim nữa, và đó mới là cái tham vọng của Bắc Kinh, thưa cô.
Xin một câu hỏi chót, đó là vậy liệu rằng cái tham vọng này có tính khả thi hay không?
Ôi, tôi nghĩ rằng là từ biểu tượng cho đến thực tế thì nó còn cái khoảng cách, tôi cho rằng là nó dài hơn cái vạn lý trường thành của Trung Quốc. Hoa Kỳ thật ra đã vượt đế quốc Anh để dẫn đầu kinh tế thế giới đó, từ cuối thế kỷ 19 với cái sản lượng kinh tế lúc đó là lớn nhất đó. Mà nửa thế kỷ sau thì đồng Mỹ Kim mới trở thành ngoại tệ dự trữ phổ biến sau Thế chiến II. Ở Trung Quốc thì chưa có cái khả năng đó. Thế thì khi mà quỹ FMI đó, cho đồng nguyên vào rổ đó, thì điều ấy có nghĩa rằng là trong vòng một năm nữa thôi đó, Bắc Kinh sẽ phải giải phóng cái chế độ hối đoái hoặc là ngoại hối đó, tức là phải thả nổi đồng bạc và bãi bỏ cái chế độ kiểm soát tư bản để bạc tiền được tự do lưu thông ra vào lãnh thổ. Thì trong hiện tại với cái nền kinh tế trì trệ và đã 6 lần phải hạ lãi suất trong có 12 tháng thôi, Trung Quốc đang bị cái đạn gọi là chuyển ngân ra ngoài, nôm na là tẩu tán tài sản, Thế khi mà đồng nguyên là một ngoại tệ danh giá đó, thì cái việc giải phóng hối đoái đó sẽ gây họa kinh tế cho Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng sẽ còn làm cho đồng bạc của họ là sụt giá còn mạnh hơn nữa. Thế nhìn qua các nước khác, thì với ngân hàng trung ương ECB của Âu Châu và ngân hàng trung ương Nhật còn đang phải bơm tiền kích thích kinh tế, khiến cho đồng euro và đồng yen đều mất giá, thì nếu mà đồng nguyên cũng sụt giá nữa, thì tôi nghĩ rằng là năm tới chúng ta sẽ thấy lại cái cảnh gọi là thi đua phá giá, tức là cái trận chiến ngoại tệ ngay trong năm tới. Vì vậy mà tôi cho rằng là cái tin mừng cho cái uy tín hão huyền của đồng nguyên đó lại có thể là những biến động mà bất lợi cho kinh tế Trung Quốc. Và biết đâu chừng thì khi đó là chính các cái phần tử thủ cựu của Bắc Kinh đã sẽ lại kết án rằng là đấy là một cái âm mưu thâm độc của tư bản Tây Phương đó, đó là cho mình ăn bánh vẽ thôi cô.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí khoa học với đề tài Thịt đỏ gây ung thư, liệu con người có thể từ bỏ thịt trong các bữa ăn hay không? RFI phỏng vấn bác sĩ Đặng Ngọc Ánh, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo tại Sài Gòn. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hamburger de Monash do Nick Ibrahim trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Amoureux de mon ami, ça ne devait pas arriver, je la connais si bien. Toutes ces années à s'effleurer, à s'échanger nos chagrins. Je dirais que c'est la faute du hasard si je croyais au hasard. Je dirais que c'est la faute du destin qui s'était caché dans nos mains. J'étais bien le lundi au soir, mais le mardi matin, j'étais amoureux de mon ami. Amoureux de mon ami. On parlait dans la nuit d'hiver, on parlait dans la nuit claire. Y'a eu un clic quand nos cœurs se sont mis sur le même fuseau horaire. On est pourtant si différents, mais les différences sont vaines. J'aime ces chemises américaines depuis qu'elles dorment dans les miennes. L'amitié tient à un fil, le temps de battre des cils. J'étais amoureux de mon ami. Amoureux de mon ami. C'était un soir de novembre, tout le monde était dans la rue. Je t'ai regardé, t'as souri comme si on s'était jamais vu. Je t'ai trouvé moins inquiète, je t'ai trouvé plus sereine. J'aime le bleu de tes yeux depuis que t'es plus républicaine. On était le jour et la nuit, maintenant on est unis comme les États-Unis de mon ami. Mon ami américaine, amoureux de mon ami. Amoureux de mon ami. Mon ami américaine, amoureux de mon ami. Café Avenue Kennedy. Les heures d'attente étaient des étoiles par centaines. Avec ton accent tu m'as dit, tu sais que toi et moi on s'avoue tout. Je ne sais pas quoi faire. serait complètement fou. Je suis amoureux de mon ami.